Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 23 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số tham luận của đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại lòng nhiệt thành và dấn thân của bác sĩ Tom Katena, người anh hùng ở dãy núi Nuba của Sudan. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài Đức Maria với bảy ơn Chúa Thánh Thần. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ dòng Thương Khó trở thành những thừa tác viên sự chữa lành tinh thần và hòa giải là những điều rất cần thiết trong thế giới ngày nay. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 22 tháng 10 dành cho 100 thành viên tổng tu nghị dòng Thương Khó đang tiến hành tại Roma từ ngày 6 đến 27 tháng 10 tới đây về chủ đề Canh tân sứ vụ của chúng ta, biết ơn, ngôn sứ và hy vọng. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến đoàn sủng và linh đạo của Thánh Phaolô Thánh Giá, vị sáng lập dòng Thương Khó. Thánh nhân nói với các anh em cùng dòng rằng: ước gì sự thương khó của Chúa Giêsu Kitô luôn ở trong tâm hồn chúng ta, và thánh nhân muốn các cộng đoàn của dòng là những trường dạy cầu nguyện, trong đó các tu sĩ có thể cảm nghiệm về Thiên Chúa. Sự thánh thiện của Thánh Phaolô Thánh Giá được sống giữa những tối tăm và sầu muộn, nhưng cũng với niềm an vui đánh động tâm hồn những người thánh nhân gặp gỡ. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tu sĩ của dòng rằng: tôi khuyến khích anh em hãy là những người phục vụ sự chữa lành tinh thần và hòa giải rất cần thiết trong thế giới ngày nay, vốn mang đậm những vết thương cũ và mới. Hiến pháp dòng mời gọi anh em hãy dồn hết bản thân cho việc loan báo tin mừng và tái truyền giảng tin mừng cho các dân tộc, đặc biệt ưu tiên cho những người nghèo ở những nơi bị bỏ rơi nhất.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, giáo hội ngày nay cảm thấy tiếng gọi mạnh mẽ, hãy ra khỏi mình và đi tới những miền ngoại ô về địa lý cũng như về hiện sinh. Sự dấn thân của anh em bao gồm cả những biên cương mới của sứ vụ truyền giáo, không những có nghĩa là anh em đi tới những vùng lãnh thổ mới để loan báo tin mừng, nhưng còn đương đầu với những thách đố mới của thời đại chúng ta như hiện tượng di dân, trào lưu tục hóa và thế giới kỹ thuật số. Điều này có nghĩa là hiện diện trong những hoàn cảnh nơi mà người ta cảm thấy sự vắng bóng của Thiên Chúa, và anh em tìm cách gần gũi bằng bất cứ cách thức và hình thức nào với những người đang chịu đau khổ. Dòng Thương Khó được thành lập năm 1720 và theo niên giám năm nay của Tòa Thánh, hiện có 1964 tu sĩ, trong đó có 1540 linh mục hoạt động tại 361 nhà. Như Đức Thánh Cha đã nhận xét trong bài huấn dụ, ngoài việc bầu ban lãnh đạo, dòng còn tìm cách thực hiện một hành trình mới trong việc thường huấn cho các cộng đoàn. Hành trình này anh rễ trong kinh nghiệm của đời sống thường nhật. Ngoài ra, Tổng tu nghị muốn thực hiện một sự phân định về phương pháp mục vụ đối với các thế hệ trẻ.
Washington, nhiều dòng nữ ở Mỹ đang chuẩn bị hoàn thành sứ mạng trong an bình vì không còn ơn gọi nữa. Hôm 20 tháng 10, hãng tin Công giáo Hoa Kỳ cho biết một cuộc hội thảo về tương lai của các dòng nữ tại Mỹ đã được tổ chức tại Oak Brook, ngoại ô thành phố Chicago, bang Illinois, trong hai ngày 25 và 26 tháng 9 vừa qua về đề tài Trung thành với hành trình, cùng nhau trong tình hiệp thông. Tham dự cuộc hội thảo có 50 người gồm các giám mục, nữ tu, chuyên gia giáo luật và một số người khác. Trong số các tham dự viên có Đức Hồng Y Joseph Tobin, nguyên là bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế và hiện là tổng giám mục giáo phận Newark, bang New Jersey, kiêm chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về giáo sĩ, tu sĩ và ơn gọi. Cuộc hội thảo diễn ra trong bối cảnh số nữ tu tại Mỹ giảm sút trầm trọng, và điều này có nghĩa là giáo hội cần giúp đỡ chuẩn bị tương lai. Theo các dữ kiện do Văn phòng Toàn quốc Hoa Kỳ về các nữ tu hồi hưu thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ công bố, thì trong vài thập niên sắp tới, khoảng 10 năm tới đây hoặc hơn nữa, sẽ có khoảng 300 dòng nữ tại Mỹ sẽ không còn nữa. Trong vòng 53 năm qua, tức là từ năm 1965, số nữ tu tại Mỹ giảm sút 75% và không hy vọng có sự thay đổi trong chiều hướng này. Năm 1965 có 181.421 nữ tu tại Mỹ, nhưng năm 2016 chỉ còn 47.160 nữ tu, trong đó 77% trên 70 tuổi. Trong số 420 dòng nữ tại Mỹ hiện nay, có 300 dòng nữ chuẩn bị cáo chung trong một vài thập niên tới đây vì không còn ơn gọi và số nữ tu còn lại ngày càng cao tuổi. Nữ tu Carol Jean thuộc dòng Thánh Giuse ở Philadelphia, giám đốc điều hành Liên hiệp các bề trên dòng nữ tại Mỹ, cho biết vấn đề hiện nay không phải là chuẩn bị bán các nhà mẹ của các dòng, nhưng còn đi xa hơn nữa. Đức cha Joseph Kutz, Tổng giám mục giáo phận Louisville, bang Kentucky, nhận xét rằng sự đau buồn và mất mát là thực tại mà các tham dự viên cảm thấy. Nhưng nhiều dòng nữ cũng cảm thấy an bình vì đang ở trong tiến trình hoàn tất sứ mạng và hành trình. Đức Tổng giám mục nói, thật là một cuộc trao đổi rất lành mạnh, một cuộc đối thoại thực sự dựa trên lòng quý trọng sâu xa của chúng tôi đối với các tu sĩ nam nữ, cũng như sự đóng góp của họ. Tôi rời cuộc hội thảo này với tinh thần được khích lệ và phấn khởi.
Đức Hồng Y Tobin cũng nói với báo tường trình về các nữ tu hoàn cầu. Tôi xúc động vì niềm an bình mà các nữ tu tìm được trong việc chuẩn bị kết thúc sứ mạng. Có một sự đau buồn khi thấy cái chết của một dòng tu thường có nghĩa là sự biến mất của một đoàn sủng đặc thù trong giáo hội, nhưng cũng có một sự thanh thản lớn nơi các nữ tu. Đức Hồng Y Tobin cho biết, Ngài nhớ lại lời cụ già Simeon trong ngày Chúa Hài Đồng Giê-xu được dâng hiến tại đền thờ. Lạy Chúa, xin cho tôi tới Chúa ra đi bình an, vì mắt con đã thấy ơn cứu độ của Chúa. Nữ tu Carol Sin cũng nói rằng, an bình đến khi các nữ tu ý thức sự kết thúc là thành phần của mầu nhiệm vượt qua, chết đi và sống lại. Đó là điều trong trọng tâm của niềm tin Kitô giáo. Trong cuộc hội thảo, các tham dự viên bàn về những vấn đề như đề ra kế hoạch, chăm sóc các nữ tu, việc sử dụng các tài sản, vấn đề quản trị và cai quản, và đâu là những điều có liên hệ tới giáo xứ và giáo phận địa phương.
Philadelphia, 6 giáo phận thuộc bang Pennsylvania, Hoa Kỳ tuyên bố hoàn toàn cộng tác vào cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên tại bang này. Bộ Tư pháp Liên bang Mỹ đưa ra sáng kiến thực hiện cuộc điều tra sâu rộng sau khi một phúc trình của bồi thẩm đoàn bang này công bố hồi tháng 8 năm nay cho biết có khoảng 300 giáo sĩ lạm dụng ít nhất 1.000 trẻ vị thành niên trong vòng 70 năm tại 6 giáo phận thuộc bang Pennsylvania. Trong những ngày vừa qua, qua các thông cáo, các giáo phận thuộc bang này tái khẳng định sự hoàn toàn hỗ trợ cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Liên bang, và đặc biệt là sẽ giao nạp các tài liệu, hồ sơ liên quan đến những vụ lạm dụng, giống như đã cộng tác và cung cấp những thông tin liên hệ cho đại bồi thẩm đoàn của bang Pennsylvania. Ví dụ, giáo phận Allentown tuyên bố rằng, giáo hội coi mình là người cộng tác với các lực lượng an ninh để loại trừ những vụ lạm dụng trẻ vị thành niên, bất kỳ nó xảy ra tại nơi nào trong xã hội. Hồi tháng 8 năm nay, sau khi có phúc trình của bang Pennsylvania, ông Greg Burke, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã tuyên bố, các nạn nhân cần biết rằng Đức Giáo Hoàng đứng về phía họ. Những người đã chịu đau khổ là những mối quan tâm ưu tiên và giáo hội muốn lắng nghe họ để loại trừ sai lầm thê thảm, phá hủy cuộc sống của những người vô tội.
Maria Zen, hôm 21 tháng 10 vừa qua, các vị thị trưởng của thành phố có trung tâm Thánh Mẫu ở Âu Châu đã kết thúc khóa họp 3 ngày tại trung tâm Thánh Mẫu Maria Zen của Áo. Đây là lần đầu tiên từ khi thành lập cách đây 22 năm, Liên hiệp các trung tâm thánh mẫu lớn Âu Châu nhóm họp tại Mariazell, cách thủ đô Vienna của Áo khoảng 90 cây số về hướng Tây. Tham dự khóa họp này có các vị thị trưởng Lộ Đức bên Pháp, Fatima của Bồ Đào Nha, Antutin bên Đức, Ansiden Thụy Sĩ, Czechoslova Ba Lan. Mục đích khóa họp là để giúp các tín hữu hành hương từ các nơi trên thế giới xích lại gần nhau hơn và tìm cách đáp ứng những nhu cầu của các tín hữu hành hương trong thế kỷ 21. Trong khóa họp, có bài thuyết trình khoa học của giáo sư Carlos Costa thuộc Đại học Aveiro, Bồ Đào Nha về đền thánh Đức Mẹ Fatima. Các thị trưởng cũng bàn về dự án cộng tác để cải tổ việc tổ chức lại các đền thánh trong lĩnh vực kinh tế. Chủ nhật 21 tháng 10, Linh mục Michael Staper, giám đốc đền thánh Đức Mẹ Mariazell, đã cử hành thánh lễ cho các tham dự viên và sau đó họ đã viếng thăm kho tàng của Vương cung Thánh đường địa phương và nhà thuốc Tây Đức Mẹ Ân Phúc có từ 300 năm nay.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe trình bày về một số tham luận của đại diện tòa thánh tại Liên hợp quốc ở New York.
Thân mến, Đại hội đồng Liên hiệp quốc lần thứ 73 đang tiến hành trong những ngày này và tòa thánh qua Đức Tổng giám mục Bernardito Auxa, quan sát viên thường trực và cũng là trưởng đoàn tòa thánh tại các khóa họp ở Liên hiệp quốc, tiếp tục góp ý với cộng đồng quốc tế về nhiều vấn đề thời sự quốc tế được đề ra trong các phiên họp của các ủy ban. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung ba bài phát biểu của Đức Tổng giám mục Bernardito Auxa trong những ngày vừa qua. Trước tiên là ngày 17 tháng 10 tại Ủy ban thứ hai về vấn đề xóa bỏ nghèo đói. Đức Tổng giám mục Auxa nói, nạn nghèo đè nặng trên các cá nhân và dân tộc, tiếp tục thống trị trên chính trường thế giới và tiếp tục là một trong những thách đố hoàn cầu lớn nhất thời nay. Mặc dù 1 tỷ người đã được đưa ra khỏi nạn nghèo, nhưng tỷ lệ nghèo vẫn còn rất cao tại nhiều quốc gia, đặc biệt tại Phi Châu và những nước kém phát triển nhất. Theo phúc trình của ông Tổng Thư ký, số người bị đói gia tăng thê thảm, đặc biệt tại những nước bị xung đột, bị hạn hán và thiên tai. 844 triệu người vẫn còn thiếu những dịch vụ cơ bản về nước. 4 tỷ 500 triệu người thiếu hệ thống vệ sinh an toàn, 1 tỷ người hiện sống mà không có điện, và một nửa trong số 1 tỷ 460 triệu người đang sống trong cảnh nghèo tại 104 quốc gia là các trẻ em. Những con số này càng gây xáo trộn hơn trong thời kỳ mà cộng đồng quốc tế đang chịu tình trạng mà ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đau lòng gọi là sự xáo trộn vì thiếu tín nhiệm. Dân chúng không còn tin tưởng nơi các tổ chức chính trị tại các quốc gia của họ nữa, và trong khi đó, sự cộng tác quốc tế ít chắc chắn hơn và gặp nhiều khó khăn hơn. Qua chương trình hành động tới năm 2030, cộng đồng quốc tế quyết tâm xóa bỏ nạn nghèo dưới mọi hình thức và chiều kích, đồng thời hứa rằng không để ai bị lọt lại đằng sau. Cộng đồng quốc tế cam kết như thế dựa trên vị trí trung tâm của con người như chủ thể đầu tiên có trách nhiệm về sự phát triển. Để những người nam nữ đánh bại được nạn nghèo cùng cực, họ phải là những tác nhân được đề cao phẩm giá về chính vận mạng của họ. Sự phát triển nhân bản toàn diện và việc thực thi trọn vẹn nhân phẩm là những điều không thể áp đặt, nhưng đúng hơn, nó phải được triển nở cho mỗi người và cho mỗi gia đình trong tương quan với nhau. Cộng đồng quốc tế phải tái khẳng định quan điểm đó. Chúng ta không thể tái tạo sự tín nhiệm đã bị tan vỡ trừ khi chúng ta sát cánh với các anh chị em kém may mắn để giúp giải thoát họ khỏi nạn nghèo đè nén họ.
Đức Tổng giám mục Bernardito Auxa nói tiếp, về vấn đề này, Phái đoàn Tòa Thánh chúng tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình như tác nhân đầu tiên của công trình phát triển dài hạn, và vì thế gia đình là kiểu mẫu sự hiệp thông và liên đới giữa các quốc gia và các tổ chức quốc tế. Mối quan tâm chung đối với gia đình và các phần tử của gia đình là một đóng góp chắc chắn giúp giảm bớt nghèo đói và mang lại an sinh cho các trẻ em, thăng tiến sự bình đẳng giữa trẻ nam và trẻ nữ, đàn ông và đàn bà, để cải tiến sự quân bình thời gian giữa công việc làm, gia đình và nghỉ ngơi, và để củng cố các mối liên hệ giữa các thế hệ và trong mỗi thế hệ với nhau. Những chính sách nâng đỡ gia đình thực sự góp phần vào việc đạt tới những mục tiêu phát triển và xây dựng những xã hội an bình. Trong gia đình các dân nước, mỗi nước phải là người xây dựng sự phát triển của mình và phải tích cực lãnh nhận trách nhiệm ấy. Nhưng không quốc gia nào có thể đi một mình và cũng không thể thực thi các tiềm năng phát triển của mình trong sự cô lập. Cần có những hiệp định tương trợ miền giữa các nước nghèo, cũng như những chương trình rộng lớn hơn để nâng đỡ các nước nghèo ấy từ phía các nước phát triển cao. Đồng thời, các quốc gia và các tổ chức quốc tế không được dùng viện trợ kinh tế hoặc các chương trình phát triển để tạo sức ép trên các quốc gia hoặc các tổ chức khác để buộc họ phải chấp nhận những chính sách làm thương tổn những nền tảng văn hóa và luân lý đạo đức xã hội của họ. Sự tín nhiệm không thể tái tạo trong những điều kiện ấy. Sự tín nhiệm bắt đầu khi các dân tộc và những nhu cầu của họ được chân thành đặt ở trung tâm hoạt động của chúng ta. Như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói trong diễn văn tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong năm 2015, bên trên và ngoài các kế hoạch và chương trình của chúng ta liên hệ với những người nam nữ thực sự đang sống, đang chiến đấu và chịu đau khổ. Họ thường phải sống trong cảnh nghèo cùng cực, thiếu mọi quyền lợi. Chỉ khi nào đặt những con người nam nữ ấy ở trung tâm, thì Liên Hợp Quốc mới có thể thực sự là quan trọng đối với mọi dân tộc.
Tiếp đến, trong bài phát biểu tại Ủy ban thứ ba của Đại hội đồng thứ 73 của Liên Hiệp Quốc về việc thăng tiến và bảo vệ các quyền con người tiến hành từ ngày 16 đến 29 tháng 10 này, Đức Tổng giám mục Âu Sa đã tố giác xu hướng sai trái ngày nay về việc hiểu và nới rộng các quyền con người. Ngài nói, dịp kỷ niệm 70 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền là thời điểm thích hợp để nhắc lại và tái nhấn mạnh lời quả quyết này, sự nhìn nhận phẩm giá nội tại và các quyền bình đẳng và bất khả nhượng của mọi thành phần gia đình nhân loại là nền tảng của tự do, công lý và hòa bình trên thế giới. Kỷ niệm quan trọng này mang lại cơ hội thuận lợi để duyệt lại quyết tâm chung của chúng ta, không phải chỉ bằng lời nói nhưng còn bằng hành động đối với các quyền phát sinh từ chính phẩm giá nội tại của mỗi người. Các quyền và phẩm giá con người không bao giờ được phép trở thành những lời trống rỗng, được tuyên bố và khẳng định chỉ với mục đích trấn an lương tâm tập thể của chúng ta, qua điều mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã gọi là chủ thuyết duy danh ưa tuyên bố. Để tránh điều ấy, chúng ta phải tái khẳng định vị thế trung tâm của con người trong mỗi khía cạnh trong công việc của chúng ta và đảm bảo sao cho các quyền con người luôn bao hàm những trách nhiệm được chu toàn qua những quyết tâm và hành động cụ thể, không phải chỉ qua những ý tưởng và lời nói mà thôi. Như lời tựa của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đã khẳng định, niềm tin của chúng ta nơi các quyền căn bản của con người, nơi phẩm giá và giá trị con người cũng phản ánh quyết tâm của chúng ta cổ võ sự tiến bộ xã hội và những mức sống tốt đẹp hơn trong một tự do rộng lớn hơn. Vì lý do đó, một khuôn khổ các nhân quyền quốc tế tích cực đang đòi hỏi xã hội không những nhìn nhận các nhân quyền của dân chúng, nhưng còn quyết tâm đáp ứng những nhu cầu căn bản của họ và thăng tiến sự phát triển nhân bản toàn diện. Điều này bao hàm quyết tâm bảo đảm các quyền về dân sự và chính trị, cũng như các quyền kinh tế, tôn giáo và văn hóa. Hồi đầu năm 2018 này, trong diễn văn trước ngoại gia đoàn cạnh Tòa Thánh, Đức Giáo Hoàng Francisco ghi nhận xu hướng nhân danh các quyền con người trong thực tế, người ta đang làm thương tổn việc hưởng dụng các quyền ấy được ghi trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Đức Giáo Hoàng cũng nhận xét rằng, những ý niệm đáng tranh luận về các quyền con người được người ta đề ra, chúng đi ngược với nền văn hóa của nhiều quốc gia. Ngài cảnh giác rằng xu hướng này đưa tới nguy cơ trong mỗi danh xưng nhân quyền, chúng ta sẽ thấy trỗi lên những hình thức mới về sự thực dân ý thức hệ, làm thương tổn những người nghèo và người dễ bị tổn thương nhất.
Về vấn đề này, giáo hội tiếp tục quan tâm về sự phổ biến lối giải thích không đúng về quyền sống trên bình diện các quốc gia cũng như những hiệp ước và các hoạt động khác về nhân quyền. Xu hướng này đặc biệt rõ ràng trong những tuyên bố hiện nay về các quyền con người, trong đó người ta từ khước không nhìn nhận giá trị và phẩm giá sự sống con người trong mọi giai đoạn. Lối tiếp cận theo ý thức hệ như thế tìm cách kiến tạo một phẩm chất các quyền con người, tương đối hóa nhân phẩm, gia tăng giá trị và tăng quyền cho những người khỏe mạnh, đồng thời loại bỏ những người yếu. Đáng tiếc là ý thức hệ ấy hiện diện trong nhiều phần của hệ thống nhân quyền của Liên Hợp Quốc, đưa tới những chênh lệch và bất công trầm trọng. Thường tình, cố tình không biết đến trẻ em ở trong lòng mẹ và đối xử với sinh mạng của người già, người di cư hoặc những người khuyết tật như điều có thể tùy tiện sử dụng hoặc là như một gánh nặng cho xã hội. Lối tiếp cận như thế thu hẹp phẩm giá con người vào khả năng thành đạt của họ, hoặc quy trọng tâm vào việc thực hiện một sự quân bình giữa các quyền lợi cạnh tranh với nhau. Chúng ta cần bảo đảm sao cho lối tiếp cận ấy không trở thành điều xác định tiêu chuẩn dự án về các quyền con người cần đạt tới. Thay vào đó, chúng ta phải thăng tiến các nguyên tắc công lý, liên đới và công ích. Những nguyên tắc cổ võ thiện ích của toàn thể gia đình nhân loại nhất thiết phải khởi hành từ chính phẩm giá của mỗi người, dù người ấy dễ bị tổn thương thế nào đi nữa.
Hôm 18 tháng 10 vừa qua, trong cuộc thảo luận tại Đại hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Bernardino Aussa cho biết, Tòa Thánh đặc biệt lo âu về vấn đề Palestine và tái khẳng định sự cấp thiết của giải pháp hai quốc gia, một cho người Do Thái và một cho người Palestine. Ngài khẳng định rằng thực trạng hiện nay tại Thánh Địa là nguồn gây ra lo âu trầm trọng và kéo dài. Vì thế, Tòa Thánh kêu gọi các vị lãnh đạo Israel và Palestine hãy chứng tỏ sự khôn ngoan, tinh thần trách nhiệm và ý chí chính trị cần thiết để đạt tới một hiệp định hòa bình lịch sử, đáp ứng khát vọng hợp pháp của cả hai dân tộc. Một cuộc đối thoại dựa trên thiện chí phải thay thế những tuyên bố và diễn văn nảy lửa, bạo lực và xung đột, không bao giờ được để các thường dân vô tội trở thành đối tượng của các vụ khủng bố hoặc những cuộc hành quân đè bẹp. Đức Tổng giám mục Aussa cũng nhận xét rằng, sự bất hòa giữa Israel và Palestine cũng như những chia rẽ giữa người Palestine với nhau càng trở nên trầm trọng hơn do các thế lực bên ngoài và những lợi lộc chính trị địa lý của các nước khác. Vì thế, các nước láng giềng của Israel và Palestine cần tạo điều kiện dễ dàng cho tiến trình hòa bình. Về quy chế của thành Jerusalem, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc mong muốn tái khẳng định quy chế lịch sử hiện nay, quen gọi là statu quo của thành Jerusalem, phù hợp với các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và loại trừ mọi biện pháp đơn phương nhắm thay thế statu quo ấy. Thành thánh Jerusalem phải là một nơi đồng quy và hòa bình cho các tín hữu thuộc ba tôn giáo độc thần và cần bảo đảm sự tự do lui tới thành này và các nơi thánh cho các tín hữu ấy mà không bị cản trở. Vì thế, đề nghị ban đầu về một quy chế quốc tế cho thành Jerusalem có sự bảo đảm của Liên Hiệp Quốc vẫn còn là điều rất quan trọng để chu toàn ơn gọi đặc thù của thành phố này. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Bernardino Aussa cũng bày tỏ lo âu sâu đậm về tình trạng người tị nạn Palestine với những khó khăn rất lớn và về sự kiện cơ quan Liên Hiệp Quốc trợ giúp họ, gọi tắt là UNRWA, đang gặp phải khó khăn vì Hoa Kỳ chấm dứt mọi tài trợ cho cơ quan này. UNRWA mang lại sự hỗ trợ quan trọng cho khoảng 5 triệu 600 ngàn người tị nạn Palestine, cung cấp cho họ nhà ở, giáo dục, săn sóc sức khỏe và các dịch vụ xã hội. Đức Tổng giám mục Aussa nói, Trong một tình trạng không có dấu hiệu được giải quyết trong thời gian ngắn tới đây, một cơ quan UNRWA hoạt động đầy đủ vẫn là phương thức tốt nhất để ngăn ngừa không để cho tình hình trở nên tồi tệ hơn trong vùng và có thể gây tốn kém nhiều hơn cho cộng đồng quốc tế.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại lòng nhiệt thành và dấn thân của bác sĩ Tom Katena, người anh hùng ở dãy núi Nuba của Sudan.
Bác sĩ Tom Katena, một bác sĩ 54 tuổi, xuất thân từ thành phố Amsterdam, tiểu bang New York của Hoa Kỳ, đã được trao giải thưởng nhìn nhận những hoạt động của ông tại Sudan. Ông Katena chia sẻ rằng, những gì ông làm chỉ là điều mà bất cứ một người thừa sai nào cũng được mời gọi làm. Bác sĩ Tom Katena được Hội Truyền giáo Y khoa Công giáo gửi đến Sudan để điều hành một bệnh viện Đức Mẹ Từ Bi ở Chiden, một ngôi làng đơn độc nằm trong dãy núi Nuba, một góc xa xăm của Sudan, nơi bị xâu xé vì chiến tranh. Ông chia sẻ, tôi là một thừa sai giáo dân, người ta chờ đợi chúng tôi bày tỏ gương mặt của Chúa Kitô cho dân chúng. Nhưng làm sao bạn có thể làm điều đó nếu bạn quay lưng chạy trốn khi gặp phải những khó khăn vất vả? Năm 2011, chiến tranh giữa các lực lượng nổi dậy của Nuba và chính quyền trung ương ở thủ đô Khartoum trở nên dữ dội hơn. Khu vực xung quanh Bệnh viện Đức Mẹ Từ Bi, bệnh viện do giáo hội điều hành, đã bị lực lượng quân đội Sudan dội bom liên tục. Đức cha Makram Makgasis, khi đó là giám mục của NOP, bao gồm vùng Nuba, đã yêu cầu các nhân viên giáo hội người nước ngoài, trong đó có bác sĩ Katena, phải rời Sudan để tránh nguy hiểm cho họ. Đức cha đã gửi 3 máy bay thực hiện sứ vụ nguy hiểm để di tản đội ngũ điều hành người nước ngoài, phần lớn là các giáo viên và y tá hợp đồng đến từ Kenya và Uganda. Nhưng bác sĩ Katena và một số ít đã không muốn rời Sudan và họ đã quyết định tiếp tục ở lại đây để giúp cho người dân. Bác sĩ Katena chia sẻ với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, tổ chức của tôi lúc đó rất lo lắng, có một số người ở vùng Juba có thể biết được tình hình ở Nuba. Họ cho biết rằng ở đó rất là nguy hiểm và nói rằng tôi nên rời nơi đó. Tôi đã trả lời là tôi sẽ không đi. Họ nói rằng nếu tôi không rời đi thì họ sẽ chấm dứt hợp đồng với tôi. Tôi trả lời họ, ok. Ông chia sẻ tiếp, chúng tôi quyết định vào phút cuối. Nhưng điều tôi thấy là nếu tôi bỏ đó mà đi nơi khác, nào tôi nói với người dân ở đó rằng mạng sống của tôi quý giá, quan trọng hơn mạng sống của họ. Và tôi không tin là như thế. Đó không phải là cách của Chúa Giê-xu. Người đã trao ban sự sống của người cho tất cả mọi người, và chúng ta được tin là đi theo Chúa Kitô. Vì vậy, làm sao chúng ta có thể bỏ đi, lẩn tránh khi khủng hoảng đang xảy ra? Bác sĩ Katena cho biết, quyết định ở lại không phải là một quyết định khó khăn vì ông biết điều xảy ra và do đó ông quyết định ở lại. Ông nói, chúng tôi đã biết hậu quả xảy ra khi chúng tôi rời nơi đó, bởi vì những người bị thương khi ấy đang đến từ mọi nơi, không có cách nào mà chúng tôi bỏ đi. Nhiều người khác của ban điều hành cũng ở lại, vì vậy tôi không phải đơn độc một mình. Những năm trước đó, trước khi bác sĩ Katena đến làng Chiden, miền này bị bom mìn dữ dội, nhưng các nhân viên mục vụ đã chọn ở lại. Ông chia sẻ thêm, bạn sẽ được thêm tin tưởng và đáng tin khi người dân nhìn thấy bạn không rời đi nhưng ở quanh đó, nhìn thấy bạn ăn những thứ họ ăn và chia sẻ cùng nỗi lo sợ mà họ đang trải qua. Đó là một chứng tá lớn lao. Đó là tiếng nói mạnh mẽ hơn nhiều so với những lời giảng dạy của bạn có thể làm. Sơ Angelina Nzakuru, một nữ tu người Uganda dòng Komboni, y tá trưởng của bệnh viện, người đã cùng bác sĩ Katena đến Chiden để thành lập bệnh viện vào năm 2008, cho biết, chính sự can đảm của bác sĩ Katena đã nhiều lần truyền qua cho người khác Sơ Angelina kể. Năm 2015, người ta cho biết là các quân lính miền Bắc chỉ còn cách chúng tôi 30 cây số và đang tiến về phía chúng tôi. Chúng tôi có thể nghe cả tiếng trọng pháo. Thật là đáng sợ. Mọi người trong đội ngũ nhân viên quyết định rời đi, nhưng bác sĩ Katena giơ tay lên và nói rằng ông sẽ không đi. Vì vậy, tôi đã nói với các sơ là tôi cũng sẽ không rời đi. Cuối cùng, tất cả các nữ tu đều ở lại, và thêm một linh mục. Chính sự dấn thân bình tĩnh của bác sĩ đã khuyến khích chúng tôi ở lại. Mỗi khi điều gì đó xảy ra, bác sĩ Katena sẵn sàng hy sinh sự sống của mình. Bác sĩ Katena không chỉ là bác sĩ phẫu thuật duy nhất cho 1 triệu dân cư, ông còn là giám đốc của bệnh viện có 435 giường, đang phải chèo chống với các nhân viên bất mãn về lương bổng, bị đình trệ và những thách thức kỹ thuật trong việc chữa trị ở một trong những góc nghèo nhất của hành tinh. Lòng nhiệt thành và sự dấn thân của bác sĩ Katena đã thu hút sự chú ý của thế giới. Năm 2017, bác sĩ được nhận giải thưởng Aurora. Ông cũng là chủ đề của cuốn phim tài liệu mới được xuất bản, Trái tim của Nuba. Nhà báo Nicholas Kristof của tờ báo The New York Times đã trích lời của một lãnh đạo Hồi giáo, người đã gọi bác sĩ Katena là Chúa Giêsu Kitô vì ông đã chữa lành người bệnh và giúp cho người mù nhìn thấy được.
Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Đức Maria với 7 ơn Chúa Thánh Thần.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài hôm nay, trước hết chúng tôi tóm tắt ý tưởng của sách Tái hội Thánh Công giáo, bài về tương quan giữa Đức Maria với Thánh Linh. Sau đó, chúng tôi sẽ đề ra một vài mẫu suy gẫm kinh văn côi dựa theo các ân huệ Thánh Linh. Sách Tái hội Thánh Công giáo, mối liên hệ giữa Đức Maria với Chúa Thánh Linh được đặt trong bối cảnh lịch sử cứu độ, đặc biệt ở các số từ 721 tới 726. Chúng ta có thể tóm lại vào 5 điểm sau đây. Thứ nhất, Thánh Linh chuẩn bị cho Đức Maria trở nên thánh điện cho Chúa Ngự. Tác động này gọi là sự thánh hóa. Đức Maria trở nên kẻ đầy ân sủng. Không những Đức Maria luôn luôn sống trong ân nghĩa với Chúa, nhưng chất đời của người biểu lộ rằng tất cả là hồng ân. Thiên Chúa cho kẻ nghèo hèn, khiêm tốn để đổ tràn ân phúc. Thứ hai, Thánh Linh đã tác động Đức Maria một cách phi thường qua mầu nhiệm nhập thể, khi thánh hóa cung đồng Đức Maria để trở nên mạng đồng trinh của Chúa Giêsu. Thứ ba, chính nhờ Đức Maria mà Thánh Linh mang loài người tới kết hiệp với Chúa Giêsu, bắt đầu từ các tâm hồn bé mọn như là các mục đồng, kế đến là các đạo sĩ, ông Simeon và Anna. Thứ bốn, kể từ khi Chúa lên trời, Đức Maria hợp với giáo hội để xin Thánh Linh tới thánh hóa hội thánh. Đức Maria rất thánh, một kiện tác của Thánh Linh là điển hình của sự thánh thiện của hội thánh. Sau cùng, thứ năm, có thể thêm rằng, trước khi nhìn ngắm về Đức Maria hợp tác với Thánh Linh mà lại trở nên hương mẫu cho đời sống tâm linh của các tín hữu. Đời sống tâm linh hay đời sống tinh thần có nghĩa là đời sống theo Thánh Linh để cho Thánh Linh hướng dẫn, suy gẫm bảy ân huệ Thánh Linh trong cuộc đời Đức Maria. Trong tháng 10 này, tháng Mân Côi, chúng ta có dịp chiêm ngắm Đức Maria trong mầu nhiệm của Chúa Kitô nhập thể, tử nạn, phục sinh. Có tác giả cũng muốn dựa theo phương pháp ấy để suy gẫm bảy ân huệ Thánh Linh trong cuộc đời của Đức Maria, dựa theo thứ tự cuộc đời của Đức Maria, ghi nhận bảy quang cảnh tương ứng với bảy ân huệ từ trước biến cố chuyển tiên cho tới lúc về trời. Thứ nhất, Đức Maria chờ mong đứng cứu thế cùng với dân Israel. Ơn minh luận. Thật thần khí minh luật giúp cho chúng ta hiểu biết mầu nhiệm Thiên Chúa trong lịch sử. Thiên Chúa đã dựng nên thế giới để gặp gỡ con người, tức là chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Đức Maria trông mong Đấng Messiah, tức là sự can thiệp của Thiên Chúa vào lịch sử để mặc khải kế hoạch cứu rỗi nhân loại. Thứ hai, biến cố chuyển tin ơn thâm hiểu. Thần khí thâm hiểu giúp chúng ta hiểu biết mầu nhiệm của Thiên Chúa ở ngay trong chúng ta. Qua lời nói của Thiên sứ Gabriel, Đức Maria hiểu được kế hoạch của Thiên Chúa dành cho mình là một nữ tỳ khiêm tốn, tuân phục, nên được Ngài chọn để hợp tác với công trình cứu độ. Thứ ba, cuộc thăm viếng bà Elizabeth với lời ca hân hoan, ơn cao minh. Thần khí cao minh giúp ta hiểu biết mầu nhiệm Thiên Chúa với một cái nhìn tổng quan, bao trùm toàn thể lịch sử. Cảm nghiệm này đưa tới niềm hân hoan tạ ơn về những hồng ân mà Thiên Chúa đã thực hiện ngay trong cuộc đời của mình. Bài ca Magnificat bộc lộ tâm tình đó. Thứ bốn, tiệc cưới Cana, ơn chỉ giáo. Ơn chỉ giáo dẫn đưa chúng ta tới việc đảm nhận trách nhiệm đáp lại các hồng ân của Thiên Chúa. Một khi đã nhận ra các ân huệ thánh linh, cần phải chọn lựa những bước để tiến hành theo dự án của Chúa. Từ mai giờ đã có khả năng quyết định đúng lúc phải làm gì để cho Chúa cứu thế biểu lộ vinh quang. Thứ năm, dưới chân thánh giá, ơn hùng mạnh. Thần khí hùng mạnh giúp chúng ta cương quyết theo được các quyết định, chống lại những lúc bỏ cuộc, đặc biệt lúc gặp khó khăn. Đức Maria nhận được sức mạnh phi thường để đi theo Chúa cho tới thập giá, đồng thời đảm nhận sứ mạng làm mẹ của giáo hội. Thứ sáu, lễ ngũ tuần, ơn sùng hiếu. Thần khí sùng hiếu đưa chúng ta đến việc tiếp xúc thường xuyên với lời Chúa bằng việc cầu nguyện và bằng cuộc sống thuận theo ý Chúa, ngõ hầu thánh linh tiếp tục tuôn đổ các ân huệ. Đức Maria chuyên cần cầu nguyện cùng với các tông đồ. Đây vừa là hồng ân vừa là trách nhiệm để càng ngày càng tiến sâu hơn vào tình thân mật với Thiên Chúa. Thứ bảy, Đức Maria trong vinh quang phục sinh, ơn kính sợ. Ơn kính sợ không phải là sự sợ hãi mà quyền lực đè bẹp ta, nhưng là tâm tình ngỡ ngàng đứng trước một mầu nhiệm trọng đại. Thái độ của con người lúc đó là trở nên bé nhỏ để tiến lại gần Thiên Chúa. Tuy vậy, chúng ta không phải sợ sự dữ, tượng trưng đến ma quỷ, lợi dụng sự yếu đuối của ta để đưa ta ra xa Chúa. Đức Maria là mẫu gương của một người luôn biết nuôi dưỡng tâm tình thán phục trước công trình của Thiên Chúa và không hề nhân nhượng với sự dữ. Nguyện xin mẹ giúp cho chúng ta cũng được tham dự vào cuộc chiến thắng của Đức Kitô phục sinh trên hết mọi lực lượng của sự dữ. Tới đây, chúng ta xin kết thúc loạt bài Bản vệ thánh linh trong đời sống Kitô hữu, bắt đầu từ hồi tháng 9 năm ngoái. Trước khi khép lại mục này, chúng tôi muốn thêm một vài nhận xét về kinh Kính Chúa Thánh Thần mà chúng ta vẫn quen đọc. Ở Việt Nam, mỗi lần bắt đầu sự kinh, liền sau khi làm dấu thánh giá, người ta sớm đến kinh cầu khẩn Chúa Thánh Thần. Chúng con lại ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, vân vân. Bản dịch kinh này không được sáng sủa cho lắm, và các danh xưng Đức Chúa Thánh Thần và Đức Chúa Trời cứ chen lẫn với nhau, khiến cho người đọc dễ rối trí. Thực ra kinh này gồm bởi 3 phần, cần được tách ra chứ không đọc liền một mạch từ đầu tới cuối. Phần thứ nhất là lời kinh hướng lên Chúa Thánh Thần. Phần thứ hai là 2 câu xứng đáp. Phần thứ ba là lời nguyện hướng lên Chúa Cha. Chúng ta xin phép được trình bày lại với một bản dịch mới. Phần thứ nhất là lời khẩn nguyện Chúa Thánh Thần trước từ điệp ca của Thánh Ca Tin Mừng kinh chiều 1 lễ ngũ tuần theo bản dịch của nhóm các sở kinh phụng vụ như thế này. Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài làm cho các dân tộc tuy ngôn ngữ bất đồng nhưng vẫn cùng tuyên xưng một đức tin duy nhất. Xin ngự đến tâm hồn các tín hữu và làm cho họ cháy lửa yêu mến Ngài. Phần thứ hai là 2 câu xứng đáp. Xin Chúa sai thánh linh xuống tác tạo mọi sự và canh tân bộ mặt trái đất. 2 câu này được trích từ Thánh Vịnh 103 câu 30. Phần thứ ba là lời nguyện dâng lên Chúa Cha. Lạy Chúa, khi trao ban thần khí cho tín hữu, Chúa soi lòng mở trí để giúp họ đón nhận chân lý vẹn toàn. Xin dạy chúng con biết để cho thần khí hướng dẫn, hầu nhận ra những gì ngay chính và cảm thấy người luôn bảo trợ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trong phần thứ nhất, điệp ca, tôi tìm lời vật nhất là nhắc lại biến cố ngũ tuần. Thánh Linh là nguyên ủy hợp nhất trong hội thánh. Tuy dù các tín hữu thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng họ cùng hợp nhất trong một lời tuyên xưng và chúc tụng. Các giáo phụ đã coi biến cố ngũ tuần như là lật ngược lại biến cố của tháp Ba Bên. Sự khác biệt ngôn ngữ không còn là yếu tố gây chia rẽ giữa các dân tộc nữa, nhưng trở thành sự phong phú của các nét văn hóa trên thế giới. Thánh Linh là nguyên lý của sự hợp nhất trong đa dạng. Một công hiệu đặc trưng khác của Thánh Linh là lửa yêu mến đổ xuống tâm hồn các tín hữu. Đây là một tư tưởng trích từ thư Thánh Phaolô gửi Roma chương 5 câu 5. Phần thứ hai, hai lời xin đáp cầu xin Thiên Chúa sai thần khí đến tác tạo mọi sự. Thánh Linh được tuyên xưng là thần khí tác tạo với buổi đầu của lịch sử tạo dựng. Các ngôn sứ, đặc biệt Ezekiel, mô tả tác động chính yếu của thần khí như là thực hiện cuộc tái tạo vũ trụ, mang lại sinh khí trên những đống xương khô, cũng như canh tân trái tim và thần trí. Nối tiếp tư tưởng đó, Thánh Phaolô nói tới sự trông mong của muôn loài thụ tạo được giải thoát vạn vật khỏi cảnh hư nát nhờ thần khí và cách riêng tái tạo con người mới trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa. Phần thứ ba, lời tập nguyện được trích từ thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống bản văn của sách lễ Roma. Nhưng mà sau công đồng Vatican II, lời nguyện này được đưa vào thánh lễ ngoại lệ. Nội dung dựa trên tư tưởng của tin mừng Thánh Gioan về Thánh Linh. Thánh Linh mang danh là Paracletus, đến bảo trợ an ủi, được hứa sẽ tới để giúp các tín hữu hiểu rõ lời Chúa hơn và đạt tới chân lý toàn vẹn. Thánh Linh cũng sẽ an ủi khích lệ các tín hữu trong cuộc sống của đức tin.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.